Giờ để thỉnh tất cả chị em đọc cái phần tựa kinh thủ lăng nghiêm tựa.
Như vậy tôi nghe một thời Phật ở Tinh Xá Kỳ Hòa.
Thì thế nào gọi là thủ lăng nghiêm, nào con gọi là định tự tánh? Ở thế gian thì cứ phải tu nó mới có định, vì cái tâm nhận cái vọng tâm là mình, cái vọng tâm nó lăng xăng, nó nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện kia. Thế cho nên bây giờ phải có phương pháp để chừng lại nó lại. Thì đó là y cứ theo cái vọng tâm mà tu, cho nên phải chừng lặng nó lại thì mới có định. Còn đây là định, như con vừa nói là định tự tánh, nghĩa là bản chất của mình vẫn là định. Bây giờ phải tìm, chúng ta sống theo cái vọng tâm cho nên nó biến hóa suốt ngày. Muốn định phải có phương pháp để dừng nó lại. Còn bây giờ học kinh Thủ Lăng Nghiêm là học cái định tự tánh, nghĩa là phải tìm ở trong thân tâm của mình hiện tại đây có một cái gì bản lai nó vẫn định. Đã. Bản lai nó vẫn định nghĩa là nó không có sanh, nó cũng không có diệt. Nói theo tông Tịnh Độ đó, thì gọi là tánh vô lượng thọ. Nó không, vô lượng thọ đây không phải là có con số, mà là không, nó không sanh thì nó không diệt. Bản tánh, bản chất của nó không sanh, không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Không bao giờ sanh, cho nên chẳng bao giờ diệt. Bản chất của nó cứ như vậy, cứ an định như vậy. Thế cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế thì bây giờ phải đi tìm ở trong thân tâm của mình có một cái bản lai nó vẫn vô lượng thọ, nó vô sanh, nó bất diệt. Đấy, thì cái ấy gọi là thủ lăng nghiêm, là cái định bản lai tự tánh vẫn định. Không phải học, không phải tu, không phải cầu, nhưng mà phải có trí tuệ mà tìm cho ra, mà thấy được nó để sử dụng nó. Nói tiếp, Tịnh Xá Kỳ Hoàn hay là đầu đuôi làm sao, tên cái nghĩa là thế nào? Thái tử. Ông Thái tử, cái chuyện con nói cấp cô độc là đúng rồi, nhưng mà làm sao lại không gọi tên là cấp cô độc mà lại gọi là Tinh Xá Kỳ Hoàng? Ông cấp cô độc muốn làm cái tinh xá này thì phải mua lại cái miếng đất của ông Thái tử. Thì ông mua lại bằng cái giá thế nào?
Là phải
đất tất vàng. Cứ được một tấc vàng, trả một tấc vàng thì được một tấc đất. Cả một vườn, được cả một vừa cái vườn rừng, thì tức là phải dài đủ vàng đầy cả cái vườn rừng ấy. Đấy, cái giá mình mua một cái giá kỳ lạ như vậy. Thì cái ông Thái tử, ông ấy thấy cái người này bỏ một số tiền vàng như thế mà không tiếc để cúng Phật, thì hẳn là ông Phật này phải là một bậc thế nào. Cho nên ông ấy cũng bất chiếc, ông ấy phát tâm. Cho nên ông ấy bảo thôi, ông không phải mang thêm vàng nữa, còn lại bao nhiêu cây cối ở đây tôi cúng hết, tôi cũng bất chiếc ông để cúng hết. Vì thế cho nên Đức Phật dạy bây giờ cái tinh xá đó phải để tên của cả hai người. ông thái tử Kỳ Đà, tên là ông Kỳ Đà, với ông Cấp Cô Độc, thì ở đây chỉ nêu tên ông thái tử thôi. Tại cái tên sái ở thành Thất La Phiệt, có nói tiếp, bắt đầu nói đến những cái người dự cái hội, cái pháp hội này, thì trước hết nói về chúng tỳ kheo. Con nói tiếp, đây nói về cái công đức của các, của chúng thanh văn. Sở dĩ mà nêu chúng thanh văn trước nhất mà không nói các vị Bồ Tát trước là bởi vì chúng thanh văn thường theo Phật. Đây là những người luôn luôn ở bên cạnh Phật. Bây giờ con giảng từng câu, nói về công đức của các ngài.
Thế ngài
Phật tử trụ trì, trụ là ở trong nhà Phật, trì là giữ vững được gia nghiệp của Phật. Gia nghiệp của Phật chỉ có là một việc là giáo hóa chúng sanh. Thế nào là khéo vượt ba cõi? Thế nào là vượt ba cõi? Rồi thế nào là khéo vượt? Vượt ba cõi là ra khỏi luân hồi. Ba cõi tức là cái chỗ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là cảnh giới của những người còn sanh diệt. Thế cho nên vượt được ba cõi tức là ra khỏi cái cảnh giới sanh tử. Thế còn thế nào là khéo vượt? Lại còn trở lại thì đâu có khéo. Những vị mà ra khỏi ba cõi đấy, thế gọi là vượt, nghĩa là những vị đã thoát cái luân hồi sanh tử, thế thì gọi là ta vượt, ta ra khỏi. Còn những vị khéo, nghĩa là người ta không phải ra, người ta ngồi tại chỗ mà người ta vẫn thoát, thế mới gọi là khéo. Đấy, người ta vẫn ngồi ở trong tam giới mà người ta không bị cái luân hồi sanh tử. Này, ba cõi là cảnh giới của những người phải luân hồi, mà đằng này người ta ngồi ngay trong ba cõi nhưng người ta không bị luân hồi, thế cho nên mới gọi là các ngài đã khéo vượt ba cõi. Thì bởi vì các ngài nhận được tự tánh của mình nó không sanh diệt, các ngài nhận được tự tánh Thù Lăng Nghiêm, cho nên các ngài không phải rời ba cõi mà vẫn thoát luân hồi sanh tử. Nói tiếp,
theo ở các quốc độ đầy đủ oai nghi.
Tại làm sao đây lại nói đến oai nghi? Oai nghi là cái gì?
Oai nghi
tức là cái tướng mạo của các ngài, hiện lên cái tướng mạo đi đứng nằm ngồi, nói nín hành vi cử động. Đấy, những cái bên ngoài như thế mà hiện lên cái tướng mạo trang nghiêm đĩnh đạc, khiến cho người ta trông thấy, người ta cảm mộ, người ta kính mến, thế cho nên gọi là oai, khiến người ta nể, ta kính, người ta nể, người ta quý, thế gọi là oai. Còn nghi tức là đi đứng, cái nghi thức đi đứng ngồi nằm, nói nín, cái tướng mạo khiến người ta kính mến, người ta nể vì, người ta kính trọng, cho nên gọi là oai nghi. Tiếp
theo Phật chuyển pháp luân,
chuyển bánh xe pháp, chữ luân là bánh xe. Thì thế nào gọi là chuyển bánh xe pháp, nghĩa là thế nào? Đấy, từ luân hồi mà lên ngôi vị thánh, từ cái chỗ khổ mà đến cái chỗ an vui, từ cái chỗ mê lầm mà đến cái chỗ thánh thiện. Thế cho nên giảng kinh thuyết pháp gọi là chuyển bánh xe pháp. Sao lại ví với, đấy, ví với cái bánh xe như con vừa nói? Bởi vì cái xe nó đưa mình từ chỗ này đến chỗ kia. Thế cho nên giảng pháp gọi là chuyển bánh xe, tức là đưa người ta từ chỗ mê đến chỗ giác tỉnh. Mà bởi vì cái bánh xe đó, khi nó chuyển thì nó nghiền nát những cái thứ gì ở dưới nó. Khi chuyển có cái lời giảng kinh thuyết pháp thì nghiền nát những cái lầm mê, những cái vô minh, những cái phiền não, khiến cho người ta tỉnh ra. Cho nên ví với cái bánh xe. Con nói tiếp, tham là có khả năng. Thế nào là kham lãnh lời Phật di chúc? Đi là cái gì? Phật nói kinh Lăng Nghiêm xong là Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta biết kinh Lăng Nghiêm nói sau kinh Pháp Hoa, mà Phật nói kinh Pháp Hoa vào cuối đời. Phật nói Pháp Hoa xong đến bộ kinh Niết Bàn là coi như hết. Thế mà bộ Lăng Nghiêm là nói sau Pháp Hoa, thì tức là nói vào giữa cái thời kỳ. Thật ra thì Phật nói giải rác, rồi về sau Ngài A Nan mới kết tập lại thành một bộ kinh. Thế cho nên gọi là di, nghĩa là Phật sắp Niết Bàn rồi, Phật để lại những các lời giáo huấn. Chúc là phó chúc, là giao lại cho một các đệ tử. Thế thì những vị này có cái khả năng để lãnh những các sự giao phó của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật Ngài là thầy cả thế gian, là thầy cả cõi trời cõi người. Thế cho nên phải những bậc có khả năng mới lãnh được những lời giao phó. Giao phó để làm gì? Để ngày mai thay Phật mà làm thầy cõi trời cõi người, mà giáo hóa các căn cơ, đưa tất cả nhân loại để lên ngôi vị thánh. Cho nên phải những bậc có khả năng Phật mới trao lời di chúc, chứ Phật không có bà ai Phật cũng giao.